Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi, Radio Giờ Của Mẹ, xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Chúa Giêsu Đang Sống Hôm Nay của Linh Mục Emiliano Tadip qua các giọng đọc Tuyết Trang,
Nguyễn Sang, Hồng Vân,
Thu Hòa,
Dominic Tech
và Quốc Đồng.
Chương 2, Na Khoa và Kim Ento. Phần thứ nhất, Na Khoa.
Sau năm ấy, lẽ ra phải nằm bệnh viện, tôi trở về Cộng hòa Dominicana. Bề trên sai tôi đến một xứ đạo thuộc tỉnh Na Khoa. Đến nơi, tôi mời lối 40 người lại để làm chứng cho họ biết việc tôi được lành bệnh. Tôi nhớ là đã mời một số bệnh nhân đến ngồi phía trước để cầu nguyện cho họ. Tôi ngạc nhiên thấy số người bệnh đông hơn người khỏe. Tối hôm đó, Chúa chữa lành hai người. Cả nhóm dậy lên nỗi vui mừng và những người được lành bệnh đi làm chứng khắp nơi. Cách khiêm tốn như thế, bắt đầu một câu chuyện mà chúng ta không ngờ đem lại kết quả quá kỳ diệu. Nhờ việc Chúa chữa lành bệnh tật, nhóm chúng tôi trở nên như bàn tiệc nước trời. Những kẻ được mời là què, đuôi, câm điếc và nghèo khổ. Tuần này qua tuần kia, Chúa đã chữa lành mọi bệnh tật. Vào tháng 8, Chúa chữa lành bà Sarah khỏi ung thư tử cung. Bị các bác sĩ chê, bà xuất viện về nhà chờ chết. Người ta dẫn bà đến với nhóm, và trong lúc cầu nguyện cho bệnh nhân, bà cảm thấy nơi bụng nóng như đốt, và bà bắt đầu khóc. Dần dần, bà nhận ra là cân bệnh đã biến mất. 15 ngày sau, bà được hoàn toàn bình phục. Bà trở lại với nhóm, đem theo khăn liệm và đồ an táng mà con cái đã sắm sẵn để chôn bà. Dân chúng tới mỗi lúc một đông, mọi người ca hát, vui mừng và tưng bừng ngợi khen Thiên Chúa. Thấy các bệnh nhân được chữa lành và những dấu lạ, người ta khóc nức nở, khóc vì hạnh phúc, và người ta kể lại cho mọi người nghe những sự lạ đang xảy ra trong xứ đạo. Chúa đã dùng lời trí tri mà dạy rằng:
Ta làm việc trong an bình, ta ban bình an cho anh em. Hãy nên sứ giả hòa bình. Ta bắt đầu đổ thánh thần ta trên các ngươi, đó là ngọn lửa thiêu sẽ lan tràn khắp phố phường. Hãy mở mắt và các ngươi sẽ thấy dấu lạ tiền thiên mà nhiều người muốn được thấy là không thấy. Chính ta nói như thế và ta sẽ làm.
Chắc chắn đây là công trình của Chúa. Rất nhiều phép lạ luôn xảy ra, tôi không thể kể hết. Những đôi vợ chồng rối đến chịu phép hôn phối, những bạn trẻ thoát khỏi tật nghiện ma túy và rượu. Đó là mẹ cá lạ lùng. Chúa đã cho cá vào đầy lưới đến nỗi tưởng chừng như chìm ghe. Chúa Giêsu đang giải thoát dân Ngài khỏi xiềng xích nô lệ. Có những bạn trẻ trước đây không còn thiết tha với giáo hội cũng như với đức tin, bây giờ bắt đầu tuyên xưng Chúa Giêsu là đấng giải phóng họ. Trong một kỳ tĩnh tâm ở xứ đạo, chúng tôi loan báo tin mừng về Chúa Giêsu và sau đó dâng thánh lễ cầu nguyện cho bệnh nhân. Lời thông tri đầu tiên mà Chúa ban cho tôi là:
Ở đây có một phụ nữ đang được chữa bệnh ung thư. Bà ấy đang thấy nóng như đốt ở bụng.
Tôi tiếp tục cầu nguyện và nói nhiều lời trí tri khác, được xác minh bởi những chứng tá. Nhưng ngay lúc đó, không ai xác minh lời trí tri đầu tiên này cả. Hôm sau, có một phụ nữ đến trước máy phóng thanh và nói với mọi người:
Có lẽ các bạn lấy làm ngạc nhiên khi thấy tôi đến đây. Tôi là một kẻ tội lỗi, một gái điếm. Từ nhiều năm nay, tôi đã hành nghề mãi dâm. Hôm qua, Tôi có đến đây dự lễ cầu nguyện cho bệnh nhân, nhưng không dám vào nhà thờ vì xấu hổ. Tôi bèn đứng ở sau hàng rào. Tôi bị ung thư, đã 2 lần mổ, nhưng không chặn được bệnh. Đến khi linh mục lên tiếng báo có một người đang được chữa bệnh ung thư, tôi liền nghĩ đó chính là tôi.
Chúa Giêsu đã chữa trị không chỉ khỏi ung thư thể xác mà còn cả ung thư linh hồn. Chị ta đã hối cải và ngày hôm sau chị đến rước lễ. Khi thấy chị rước lễ với niềm vui không tả và khuôn mặt đầm đìa nước mắt vì hạnh phúc, tôi liên tưởng ngày trở về của đứa con hoang đàn được cha thết đại tiệc béo. Chị ấy rước chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội lỗi trần gian, đến tẩy sạch linh hồn và đổi mới đời sống chị. Sau đó, chị trở về nhà Chúa, khóc lóc vui mừng, kể lại cho các bạn biết về việc Chúa đã làm cho chị.
Tôi không đến để bảo các bạn từ bỏ lối sống này. Tôi chỉ muốn nói cho các bạn biết về người bạn Giêsu của tôi. Ngài đã chuộc mạng cho tôi và biến đổi đời tôi.
Chị kể lại việc Chúa chữa chị lành bệnh và việc chị ăn năn trở lại. Sau đó, chị ta xin phép lập một nhóm cầu nguyện tại nhà Chúa. Và cứ mỗi thứ hai, họ đóng cửa không tiếp khách để mở tâm hồn ra đón Chúa Giêsu. Ở đây, họ cầu nguyện, đọc lời Chúa và ca hát. Chúa chưa kết thúc công việc của Ngài ở đấy. Năm sau, một cuộc tĩnh tâm được tổ chức cho 47 cô gái điếm trong thành phố. Chính ở đấy, tôi thấy Chúa Giêsu biểu lộ tình thương xót của Ngài. Người ta hối cải, ăn năn trở lại và xưng thú tội lỗi. 27 cô gái đã bỏ đường cũ và theo tin tức mới đây, 21 cô vẫn bền đổ trong đường lối Chúa. Vài cô đã trở thành giáo lý viên. Mấy cô khác thành người hướng dẫn những nhóm cầu nguyện. Làm chứng về tình yêu hay thương xót của Chúa đã biến đổi họ. Trong số 21 nhà chứa tại đường Mariano Ferris, chỉ có 4 nhà còn hoạt động. Các chị em trong nhóm cầu nguyện đã đến đó và Chúa đã hoán cải những nhà đó. Cũng phải nhắc lại đây trường hợp của một cô gái trong số các phụ nữ ấy mà Chúa Giêsu đã bảo là họ sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ký luật và biệt phái. Cô Diane đã được tình Chúa thúc bách và cô đã dâng cả cuộc đời cho Chúa. Tuy vậy, cuộc hoán cải của cô rất chậm và chua xót. Cô đã có lần tái phạm vì cần tiền. Khi lìa xa Chúa, Chúa đã nói với cô:
"Đây em, ai theo ta sẽ đi trong ánh sáng và sẽ không thiếu thốn gì."
Cô ấy đã hối cải và trở lại với Chúa. Cô trở thành giáo lý viên và ngày nay trong các buổi tĩnh tâm, cô làm chứng cách hăng say về lòng thương xót của Chúa. Cô trở thành đoàn viên của nhóm rao giảng tin mừng và nhiều linh mục mong muốn có một sức mạnh như cô để cao rao sức sống mới trong Đức Giêsu Kitô. Thống kê chính thức cho biết tại Na Khoa, trong số 500 nhà chứa có hơn 80% đã đóng cửa. Dù chưa trở lại hết, nhưng tất cả các cô đã thấm nhiệm sứ điệp Chúa Giêsu đang sống. Nhiều nhà chứa trước kia đã phục vụ cho tội lỗi và ích kỷ thì nay đã trở thành nhà của nhóm cầu nguyện. Sự thay đổi rõ rệt đến nỗi người ta phải nói:
Na Khoa trước kia là một thành phố mái dâm, nay là một thành phố cầu nguyện.
Hiện nay không con đường nào ở Na Khoa lại không có nhóm cầu nguyện. Đó là những nhóm rao giảng tin mừng đem mọi cá nhân đến gặp gỡ Chúa Giêsu đang sống. Trường hợp thành phố Na Khoa cho chúng ta hiểu thế nào là đặc sủng rao giảng tin mừng. Đặc sủng không phải là đồ trang trí tình cờ, nhưng thật sự là máng chuyển lời rao giảng. Đối với những người phủ nhận đặc sủng và cho là không cần thiết, Tôi chỉ xin nhắc lại là thành phố Naqua đã được phúc âm hóa và đã rửa sạch tiếng xấu là thành phố mại dâm nhờ một buổi tĩnh tâm dành cho gái điếm. Buổi tĩnh tâm này đã mang lại kết quả nhờ một phụ nữ như Madalena đã theo Chúa Giêsu và sau đó đã nên chứng tá. Tại sao? Thưa, vì cô ta đã được chữa lành bệnh ung thư nhờ đặc sủng chữa bệnh. Một việc lành bệnh thể lý tầm thường đã dẫn đến một biến đổi xã hội. Cũng vậy, nước Thiên Chúa được thiết lập qua những biến cố nhỏ mọn, tầm thường như hạt cải, nhưng một khi đâm chồi nảy lộc, sẽ mang lại hoa trái dồi dào. Hỡi bạn, chúng ta là ai mà dám khinh thường đường lối của Thiên Chúa?
Phần thứ hai, phim Enthro.
Tại Naqua, tôi đang sung sướng công tác với các nhóm cầu nguyện, nhưng Thánh Thần lại chuẩn bị cho tôi một bất ngờ lớn. Quả thật, đường lối Thiên Chúa khác với đường lối chúng ta, nhưng tốt đẹp trỗi qua điều chúng ta có thể cầu xin hay tưởng nghĩ. Cha giám tỉnh, xin tôi tạm thai cho một linh mục đi nghỉ hè, phải bỏ Naqua đi nơi khác. Thật thà mà nói, đó là một điều đau xót cho tôi. Chúng ta luôn muốn được an phận với những gì mình đang có, nhưng đó là điều làm cản trở tác động bất ngờ của thần khí khi Ngài muốn ra quy. Sống trong Thánh Thần là từ bỏ mình, không chiếm hữu cho mình những gì Thiên Chúa đã khấn ban cho ta, ngay cả điều mà chúng ta gọi là thừa tác vụ. Chúng ta được gọi sống đời lữ khách dưới các liều tạm, luôn sẵn sàng dấn bước vào cuộc hành trình không hẹn Ngài về. Chính lúc chúng ta không có gì cả, lại là lúc chúng ta có khả năng được tất cả. Ngày 10 tháng 6 năm 1974, tôi đến nhiệm sở mới Phim Enter, một làng dễ thương ở ngay trung tâm đất nước. Xung quanh có đồng bằng, dồi dào thóc lúa, khoai tây, cacao và cam nhờ nguồn nước sông Cuba. Chỉ có một con đường đất băng ngang qua làng. Lừa ngựa thường xuyên qua lại, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe hơi hoặc xe bus. Lá quốc kỳ phất phới trên tòa nhà thị chính. Quanh đó là công viên với những vòng cây trà là và sim gai. Phía bên kia tòa thị chính là sứ đạo Thánh Gioan Tẩy Giả, một cái tên gợi lên sứ vụ của tôi, cũng như bất cứ ai đi rao giảng tin mừng. Đó là vai trò tiền hô dọn đường cho Chúa cứu thế. Thần khí Chúa đã dẫn tôi đến đó để làm chứng cho ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Vừa tới nơi, tôi vào nhà cha sở. Ngài đã sẵn sàng vali để lên đường. Tôi chỉ xin cha cho phép tổ chức một nhóm canh tân nhỏ. Chuyện này làm cha sở bực mình. Ngài sợ, không dám từ chối. Bởi lẽ tôi đến đây là để thấy chân cho Ngài đi nghỉ hè. Nhưng Ngài nói,
thôi được, cha cứ lập nhóm, nhưng đừng có bày chuyện đặc sủng.
Vâng, nhưng thưa cha, đặc sủng không do tôi ban, mà là do Thánh Thần. Nếu Thánh Thần muốn ban đặc sủng cho giáo dân của cha, tôi làm gì được nào?
Cha sợ đáp và chào từ giả.
Thôi, cha muốn làm gì thì làm.
Hè năm ấy nóng bức, nhưng một niềm báo thần khí Chúa sẽ đổ xuống trên chúng tôi. Ai không tin Chúa Giêsu đang sống hiện ở cùng chúng tôi và ngày nay Ngài còn làm những việc lạ lùng thì đừng đọc những chuyện sau đây, vì với họ đó là chuyện khó tin.
Buổi họp đầu tiên.
Trong thánh lễ Chúa Nhật đầu tiên, tôi mời mọi người đến dự buổi giảng về canh tân đặc sủng. và hứa sẽ kể lại việc lành bệnh của tôi. Hôm ấy, có 200 người đến dự. Với lòng tin, họ đã mang đến một người bại liệt nằm trên băng ca. Bệnh nhân này bị gãy xương sống và đã nằm liệt 5 năm rưỡi. Khi thấy họ mang bệnh nhân đến, tôi phải nhận là họ bạo gan thật. Hành động này nhắc tôi nhớ chuyện bốn người đã khiêng người bạn bất toại đến với Chúa Giê-xu. Chúng tôi cầu nguyện cho anh ta và kêu xin Chúa, cậy vì quyền lực các dấu đinh của Ngài, hãy chữa lành người bại liệt này. Người bệnh bắt đầu toát mồ hôi và run rẩy. Tôi liền nhớ lại, khi được Chúa chữa, tôi cũng thấy nóng ran cả người. Tôi nói với anh,
Chúa đang chữa anh, nhân danh Chúa Giê-xu, hãy đứng lên.
Tôi cầm lấy tay anh và anh nhìn tôi sững sờ. Anh ta cố gắng đứng dậy và bắt đầu bước đi chậm chậm. Tôi nói,
nhân danh Chúa Giê-xu, hãy tiếp tục bước đi, Chúa đang chữa anh.
Anh ta bước từng bước một đến gần thánh thể, rồi òa khóc mà tạ ơn Chúa. Mọi người ngợi khen Chúa, trong khi người được chữa lành bước ra giữa cộng đoàn, vác băng ca của mình. Ngày hôm đó, có 10 người khác được Chúa Giê-xu Kitô thương chữa lành. Quả thật, người ta khao khát cầu nguyện dường nào. Họ đến gần chúng tôi và yêu cầu dạy họ cầu nguyện. Như Chúa Giê-xu, chúng tôi phải dạy họ bằng cách cùng cầu nguyện với họ. Chúng tôi không thể bỏ lỡ một cơ hội tuyệt diệu như thế. Nếu ta nói về Chúa ít hơn và nói với Ngài nhiều hơn, thì trần gian sẽ được thay đổi mau biết mấy. Đúng thế, Chúa thích chúng ta nói về Ngài, nhưng hơn thế nữa, Ngài thích chúng ta nói với Ngài.